thì các vị cứ suy nghĩ vậy thôi. Cuộc đời cũng vậy, nếu mà mình cứ dòm ngoài hình thức bên ngoài rồi mình còn ghen thích người này, tại sao là cái hình thức vậy, tại sao người đó đẹp vậy mà làm như vậy, rồi tại sao cái vỏ bên ngoài vậy mà ở trong vậy, thì mình mới thấy rằng đó là đôi khi chính bản thân của mình đó là ở ngoài đó là mình trang bị, nghĩa là mình đánh bóng cho đàng hoàng, cho tốt đẹp đi đâu cũng ngon lành, nhưng mà ở trong ruột của mình, trong tâm tư của mình nó mang những cái bất thiện, những cái khổ đau, những phiền não, những tham lam, những ganh tị, những nghĩa là tập có đố, tất cả những nó có đầy đủ, là coi như nó giống như cái cam đã thối nát bên trong rồi. Mà lúc nào mà mình cũng đi, mình dương dương, mình đóng bóng bên ngoài để người ta có thể nhìn mình bằng một cách không thật con người của mình, thì ai sẽ còn lên mình. Cho nên nếu mà mình đi chợ Blementon mà mình mua một thùng cam rồi mình đổ được không? Nhưng không có đổ được, chỗ đó chợ trời mà. Phải không? Chỗ đó chợ trời, tức là người ta làm cái là mình thích thì mình mua thôi. Mình mua vừa bán cho nên họ làm đánh bóng vậy, mình thấy ngon lành, mình ôm vô, mình về, mình xẻ thai và nó thúi hết trơn rồi. Thì đó là một cái kỹ thuật để người ta làm, người ta sống nhờ trên đó thôi. Thì mình có nên cầm đem hay không? Thì câu chuyện nó sẽ là như vậy. Bây giờ nghĩa là chúng ta đi vào cái câu chuyện mà đó là nói về cái trí tuệ của Bát Nhã. Về cái câu chuyện mà phim mà thầy nói các vị nghe nó dài lắm, nhưng mà tóm tắt lại, tức là chúng ta nói qua cái phần cảm quan, tức là siêu việt cảm quan. Cái phần cảm quan là cái phần nhận thức của chúng ta. Cái phần mà cái phần của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nhận thức bình thường để phê phán và suy nghĩ cuộc đời. Bây giờ chúng ta đi qua cái phần thứ hai là cái phần đó là siêu việt cảm quan, làm thế nào mà cho mình đến cái chỗ gọi là bổ lai vô nhất vật thì hà thứ nhã trần á, cái gì để mà có thể lao chịu được. Thì câu chuyện này là câu chuyện phim của Đại Hàn. Thì nếu mà có gì các vị coi nó, cái phim bối cảnh rất là đẹp, nó quay lên tức là một cái chùa đó rất là đặc biệt. Cái chùa đó nó nằm ở giữa một cái hồ nước, và cái chùa nằm giữa hồ nước, và trước khi vào cái chùa đó phải qua một cổng tam quan, mà cổng tam quan ở dưới nước không thôi, tức là mở cửa ra là lội bì bổm dưới nước, và phải kêu bấm, nghĩa là kêu gọi thì bên chùa người ta mới chèo qua một con đò. Mà cái phim nó không nói chuyện nhiều, gần như là hết 90% là không có nói chuyện, chỉ cảnh thôi, cảnh rất là đẹp, cảnh núi non hùng vĩ của một ngôi chùa, và trong chùa chỉ có hai người thôi, tức là một chú tiểu với lại một ông sư già đó. Và chú tiểu đó thì không biết nữa là con ai đem bỏ chùa này, ai đi đợt Phật, con thầy nuôi, cho nên ông thầy đó ông lượm chú tiểu đó, ông nuôi, và bắt đầu mùa xuân thì chú tiểu đó nó bắt đầu nó đi chơi, nó bắt cóc, bắt nhái, nó bắt rắn rồi nó chơi, mà nó làm những chuyện đó là thầy đi theo nó để dạy dỗ nó mà rất là khó dạy, bởi vì trẻ con mà, các vị không, nó bắt cóc nó cột đá để cho con cóc nữa là nhái không được, nó thảy xuống nước, nó bắt được cá nó cũng cột đá, rồi nó bắt được nữa là rắn nó cũng cột đá. Cho nên đó là trong khi cái hình ảnh trong câu chuyện kể là nhân quả rất rõ ràng là gì, mỗi lần ông thầy ông theo nó vậy, ông nữa là ông thấy nó rất là vui, nó dòm những cảnh nó làm nó là khổ sở những con vật, nó rất là hạnh phúc, bởi vì chú tiểu mà nó còn nhỏ. Rồi một bữa nọ, các vị không, nó ngủ trưa vậy đó, thành ra ông đợi nó ngủ trưa, trong đầu ông rinh một cục đá bơ lớn nè, rồi cái là ông cột cái dây cho kỹ, ông cột sau lưng nó, ông cột cứng nhắc cho nó ngủ ra, nó đến chừng vậy cho ông ngồi biết chữ, thì lát nữa nó thức dậy, nó rinh cái cục đá sau lưng nó 7-8 tuổi nó rinh cục đá. Nó nói sư phụ ơi, làm sao mà con gỡ được cục đá này, nặng quá đi. Thì ông nói rằng nếu con gỡ được cục đá này thì con suy nghĩ làm thế nào con cột cục đá trong mình con cóc, con cột cục đá trong mình con cá, con cột cục đá trong mình con rắn, làm sao nó gỡ được và nó khổ đau cỡ nào. Thì bắt đầu nó là chú tiểu nó tự nó là hãy con tự gỡ đi, nó gỡ không được. Nó gỡ không được khi nó đau khổ rồi, bắt đầu nó mới chạy đi tìm ra ngồi hồ ngồi suối ngồi sông. Nó tìm nữa là những cái con đó thì có con đã chết, có con nó bị thương, lờ đờ đi hết nổi rồi, một cá mà nó cột bằng đá mà chịu gì nổi. Cái cảnh nó quay phim gì nhưng mà nó rất ít nói, cảnh rất là hay. Rồi đó là mùa xuân, chú tiểu từ từ lớn lên, rồi xuân bắt đầu qua mùa hạ, cây nó thay đổi này kia rồi. Thì cảnh câu chuyện đó là có một cái người nữa là phụ nữ, họ dẫn theo một cô con gái bị bệnh, bởi vì ở trên chùa thì họ trồng cây và ông thầy làm thuốc, cho nên ông thầy đi hái thuốc về để mà giả thuốc làm thuốc cứu đời, cho nên nữa là đem đứa con gái lên để mà trị bệnh. Thì khi mà đứa con gái lên trị bệnh rồi thì câu chuyện cũng bình thường vậy thôi. Rồi nữa là trong chùa là bắt đầu nữa là chú tiểu cũng lớn lên, rồi hai người cũng lớn lên cùng trong đó, tức là người ta mới nói rằng nữa là trong phim nó không nói gì cả, nó chỉ nói rằng nữa là mùa xuân rồi tới mùa hạ ấm áp, rồi nghĩa là chú tiểu lớn lên cũng ấm áp, cho nên tình người cũng ấm áp, không có gì để nói, chỉ là chú tiểu và ông sư già rồi với cô gái, chuyện nhiều cũng có gì nói, và chuyện gì xảy ra giữa chú tiểu lớn lên đó và cô gái cũng không có gì để nói, đất đá cũng biết, mọi người cũng biết, có gì để nói, xuân hạ rồi thu đông, chuyện nó rất là bình thường thôi. Cho đến khi nữa là chuyện nó xảy ra nhiều cái hơn nữa rồi, thì ông nói rằng bây giờ nữa là con lên đây trị bệnh nó hết rồi, thôi con về đi, con về đi nữa là để cho chùa nó vẫn ở lại nữa là. Đôi khi nữa là chiếc thuyền nó trôi lờ lửng ở giữa dòng sông không có ai cả, cho nên bây giờ con hãy đi về đi. Thì nữa là chú tiểu á, nữa là ông sư ông mới bắt cô gái, đưa cô gái trả lại cái thế giới của trần gian, để lại cái chùa nữa là nó ở trên một cái bờ hồ nữa là giữa dòng nước yên tĩnh vậy. Nhưng mà khi mà nữa là cô gái đi rồi thì chú tiểu cũng khăn gói đi theo. Và trước khi đăng cái hoa thì chùa có một ông Phật thôi, cho nên chú mới nghĩa là đợi ông sư ông nữ xong rồi cái rinh ông Phật á bỏ vào trong bị xong rồi nghĩa là dắt trong vai. Mà khi nhà dân họ biết rằng nghĩa là ông Phật nghĩa là được nghĩa là quấn lại ló cái đầu ra, thì ông Phật cũng thì thầm nói rằng chú đi là phải rồi, bởi vì chuyện nó cũng bình thường thôi, ai cũng biết xuân hạ thu đông mà. Rồi cái là chú tiểu đi theo cô gái, nghĩa là cô gái đi chú tiểu cũng đi, rồi bỏ lại sư ông có một mình. Rồi cái ổng không biết làm gì hơn, ổng phải đi xuống dưới làng, ổng xin con mèo về nuôi, cho ổng với con mèo già ở đó. Rồi cho đến mùa thu khi mà nghĩa là xuân hạ là tới mùa thu, thu nghĩa là cây nó đổi màu vàng, cảnh trên núi rất là đẹp, vàng đá rụng nghĩa là rất là buồn, chùa không còn ai, nghĩa là giữa cái bờ hồ nghĩa là mênh mang vậy, chỉ có sư ông với lại con mèo thôi. Con mèo thì cứ nằm ở trên đó cứ kêu meo meo rồi. Cho đến một thời gian chính trình trong đó người ta nói rằng xuân hạ là tới mùa thu á, thì bất ngờ có một bữa nọ đó là một cái người thanh niên trở về, và người thanh niên đó là chú tiểu ngày xưa. Bây giờ anh không còn là chú tiểu nữa, nó là râu tóc đầy đủ y như một cái người, nhưng mà nó là đi vào trong chùa rồi nhưng mà tay cầm một con dao. Và khi tay cầm con dao đó nó là anh ta nó là đâm vào núi, đâm vào đá, nó là đau khổ. Thì nó là khi sư ông hỏi rằng tại sao con trở về và tại sao đau khổ vậy, thì nói rằng chính con dao này anh đã đâm vào cổ họng của người yêu của anh ta, tức là cô gái, và cô gái nó là phản bội, nó là bỏ anh ta đi theo người khác, cho nên anh ta đã giết cô đó. Mà anh ta chưa hết tức giận, anh ta về nó là đâm vô đá, đâm vô núi vậy. Thì sư ông mới nói nó là nói sao được không, nói rằng đâu phải có một mình con khổ, mình khổ thì người ta cũng khổ vậy thôi. Cũng chỉ nói rất là ít trong nó là trong bài, trong cái phim nó không nói gì cả. Rồi khi mà chú tiểu ở trong đó rồi, sư ông cũng mới bắt đầu, ông mới lấy con mèo, ông bắt đầu các vị biết không, ông mới là viết cái bài kinh Bát Nhã, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, viết nguyên bài kinh Bát Nhã ở trên cái nền đá, trên cái nền gỗ đó. Thì lúc đó ngày sáng hôm sau thì cảnh sát đến,